Thứ ba tuần 30 mùa thường niên.
Gia đình sống đạo. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 5, từ câu 21 đến hết câu 33.
Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
Dụ ngôn hạt cải. Luca chương 13, từ câu 18 đến câu 19.
Vậy người nói: nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.
Dụ ngôn nắm men trong bột. Luca chương 13, từ câu 20 đến câu 21.
Người lại nói: tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men.
Hai dụ ngôn trên đây tỏ ra lạc quan và hy vọng. Nước Thiên Chúa đã được Đức Giê-xu khai mở và loan báo. Nước ấy cần có thời gian để lớn lên, để tác động trên con người. Chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ rất tốt đẹp. Một người đàn ông ném vào khu vườn của mình một hạt cải nhỏ bé. Ông có ước mơ mong mỏi gì không? Vậy mà theo thời gian, hạt cải ấy đã lớn lên và trở thành một cây. cây vững đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành của nó được. Đức Giê-xu muốn làm nổi bật sự phát triển mạnh mẽ của nước trời, lớn lên và trở thành là một tiến trình do Thiên Chúa dẫn dắt. Bất chấp những khó khăn trong hiện tại, nước trời vẫn cứ lớn lên, để rồi sẽ là nơi trú ngụ cho nhiều người ở khắp nơi tìm đến. Một phụ nữ lấy men và vùi nó vào một lượng bột rất lớn. Men không nhiều lại được vùi sâu nên có vẻ như không hiện hữu. Nhưng trong thực tế, men đã có đó rồi và đang tác động trên bột. Với thời gian, men làm cả khối bột dậy men. Bây giờ sức biến đổi của men mới được mọi người nhận biết. Khối bột lên men đã sẵn sàng trở nên những ổ bánh ngon lành. Đức Giê-xu làm nổi bật sức mạnh của nước Thiên Chúa trong việc biến đổi thế giới này từ bên trong. Chính sự tiếp xúc trực tiếp, sự thâm nhập của men vào bột đã tạo ra sự biến đổi kỳ diệu ấy. Những lời giảng của Đức Giê-xu đã vang lên từ 20 thế kỷ. Nước Thiên Chúa đã được Ngài khai mở và vun trồng mãi đến nay. Kitô giáo vẫn là một tôn giáo lớn, chiếm 1/3 dân số thế giới. Nhưng có những lúc chúng ta có cảm tưởng như nó bị chững lại. Khi có nhiều nhà thờ phải bán đi vì không có người đi lễ Chúa Nhật, khi các chủng viện hay dòng tu trở nên vắng vẻ, già nua, khi ở nhiều nơi số linh mục thiếu một cách trầm trọng, khi tỷ lệ tăng của Kitô hữu không bằng với tỷ lệ tăng của dân số thế giới. Kitô giáo có tương lai không? Kitô giáo có thể bị tàn lụi không? Những câu hỏi đó làm nhiều người bận tâm và lo lắng. Hai dụ ngôn của Đức Giê-xu hôm nay đem lại cho ta niềm lạc quan, nhưng đó không phải là thứ lạc quan vô trách nhiệm. Làm cho nước Thiên Chúa lớn lên và thâm nhập vào thế giới hôm nay, đó không phải chỉ là chuyện của Thiên Chúa, đó là chuyện của từng Kitô hữu chúng ta. Để hạt cải thành cây, cần một chút chăm bón. Ai trong chúng ta cũng là một nhúm men nhỏ được vùi trong đống bột của trường học hay công ty, của một tập thể hay cộng đồng. Làm sao để men của chúng ta tạo ra những tác dụng tốt? Không cần phải làm những việc lớn lao để thay đổi bộ mặt thế giới. Chỉ xin làm một nhúm men nhỏ để đến với những người tôi gặp hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa, xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.